thoát ly thế tạm khỏi tù, họ phi thiên cảnh vượt mộ vượt mê, duyên thăm tiên cảnh hương về tổ tiên chân Phật tạo bề đạo tâm. Khi ta đã dốc lòng tu thì phải cương quyết tu cho kỳ được hồn vía tương hội sức hồn đi đây đi đó để tìm hiểu nguyên căn về phần lương tri lương năng của chính mình. Ngoài ta lại có thiên tình mến mong khai triển đẹp xinh vui hòa, hồn ta xuất hiện tiên đà mến thương thế cảnh người ta gạt người. Sự sâu rộng ở bên ngoài thiên không vô bờ bến, loài người đã biết tự động hương thượng để tự phát triển theo đà tiến của đại tự nhiên thì làm sao có chiến tranh giành giật từ tắc đất bất thường lưu. Bên trên thân cảnh vĩnh lưu bất di bất dịch tập sự tiên lặng, tu hành học vía chuyên cần thành tâm bái Phật khai tầng hào quang. Cảnh trường cứu của phần hồn không phải tại mảnh đất phục sanh này, nhưng nó trường tồn nơi thiên không bất động.
Thoát ly thế tạm cõi tù, hồn phi thiên cảnh vượt mộng vượt mê, viếng thăm tiền cảnh hướng về tổ tiên chân Phật tạo bề đạo tâm. Mình thoát ly được cái thế tạm, cái hồn xa bản thể, cái bản thể là cái thế tạm cõi tù ở thế gian. Hồn phi thiên cảnh vượt mộng vượt mê, cái hồn chúng ta đi lên trên thì chúng ta không còn những cái chuyện mù quáng chấp nề người thế gian nữa. Viếng thăm tiền cảnh hướng về, cho nên các bạn công phu gì cũng thấy đi đây đi đó, cái chuyện đó là cái chuyện tiền kiếp của các bạn. Hướng về tổ tiên rồi đi tới thăm ông bà cha mẹ, rồi mới tìm cái chân Phật và cái luồng thanh định điển Đức Phật, tiên Phật đã tu bằng cách nào à, tạo bề đạo tâm, lúc đó mới nói về cái tu hành đạo pháp là gì. Khi ta đã dốc lòng tu thì phải cương quyết tu cho kỳ được, hồn vía tương hội sức hồn đi đây đi đó để tìm hiểu nguyên căn về phần lương tri lương năng của chính mình. Ngoài ta lại có thiên tình mênh mông khai triển đẹp xinh vui hòa, hồn ta xuất hiện tiếng đà mến thương thế cảnh người ta gạt người. Khi mà chúng ta đi lên cao rồi, chúng ta mới thấy cái chuyện cao đẹp ở bên trên Phật pháp vô biên mênh mông. Mà chúng ta đi lên cao rồi, chúng ta mới thấy trước kia chúng ta đã bị gạt, thì tất cả những người ở dưới này cũng vẫn bị gạt. Chúng ta mến thương, muốn dìu dắt, muốn đem cái sự thật ra để xây dựng cho thiên hạ, chứ không muốn đem cái sự thật ra để gạt thiên hạ, để cho họ trở về cái chân điểm thanh tịnh của họ, rồi họ tự tu tự tiến. Sâu rộng, sự sâu rộng ở bên ngoài thiên không vô bờ bến, loài người biết tự động hướng thượng để tự phát triển theo đà tiến của đại tự nhiên thì làm sao có chiến tranh giành giật từ tắc đất bất trường lưu. Con người ở thế gian họ giành cái miếng mảnh đất đó, nó không phải là vĩnh cửu với mình, nó không có thể ở với mình được, nhưng mà cũng giành cho kỳ được. Giành chia đất chia đai, muốn tìm cái sự thật, cứ mỗi ngày mỗi tăng gia sự phức tạp, làm cho cái tâm hồn bị đau khổ theo dõi vật chất. Bên trên thắng cảnh vĩnh lưu bất bất dịch tầm sư tiến lập, tu hành hồn vía chuyên cần thành tâm bái Phật khai tầng hào quang. Ở bên trên thắng cảnh vĩnh lưu, cái bên trên thì luôn luôn cái cảnh đó không có bất bất dịch, không có thay đổi. Chúng ta phải tiến lên sự thật với chúng ta, tu hành hồn vía phải chuyên cần phải siêng năng, cái phần dương phần hồn tu thì âm nó cũng phải theo, phần âm tu phần dương cũng phải theo, để thành tâm bái Phật chúng ta tiến gần Đức Phật, chúng ta mới là hướng cái phần thanh điển truyền bá của Đức Phật, mới khai tầng hào quang, chính chúng ta có hào quang như Đức Phật đã tu trước kia. Cảnh trường cửu của phần hồn không phải tại mảnh đất phù sanh này, nhưng nó trường tồn ở nơi thiên không bất động, luôn luôn nó ở bên trên chứ không phải ở thế gian này. Cho nên mọi người chúng ta đều có một cái trí sáng suốt, khi mà người ta nói cái gì ra mình nghe thì tự nhiên tự động cái luồng điển nó tiến triển. Người thế gian nói cái trí thì xét liền, tìm hiểu có sự thật không, có sự thật không, trong cái bán tính bán nghi chống cả. Bởi vì cái sự sáng suốt của mình là vô bờ bến, cho nên đứa con nít cũng vậy, nó bất phục. Bữa nay nó phục nhưng mai nó tìm hiểu nó có cái hay hơn thì nó bất phục. Nó không có bao giờ nó phục một người nào. Cái sáng suốt của con người mà nó được chùi sáng thì càng ngày nó càng sáng thêm, tươi nó càng tươi thêm. Chính nó bằng lòng làm cho nó mới được, chứ còn kêu người ta làm thì không được. Nó càng ngày càng lu mờ và chậm tiến. Cho nên nhiều người tu hành ở trong cái ỷ lại, thờ phượng, nhờ ơn trên giúp đỡ, cái đó nó càng ngày càng lùi, cái tâm trí nó càng ngày càng chậm tiến. Còn ở đằng này chúng ta tu, chúng ta tìm hiểu lấy ta, khai thông lấy ta, mở cái luồng thanh điển, coi được thử được bao nhiêu sáng suốt tới đâu để tiếp xúc với những sáng suốt ở bên trên. Cái này nó công phu còn khó khăn hơn chúng ta van xin lạy dục lạy lục trước cái hình tượng của Đức Phật, là hình tượng của một vị thánh tiên cũng vậy nữa. Nó làm cho chúng ta trở ngại và chậm tiến. Còn cái này chúng ta phân giải cái nội tâm, mở cái bộ đầu, trở về lại với tự nhiên, thì tự nhiên chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Nhờ đâu? Nhờ cái ánh sáng bên trong thoát ly khỏi bản thể, rồi thừa tiếp cái ánh sáng ở bên trên nhiên hậu, chúng ta mới thấy ta, chúng ta mới thấy sự sai lầm của chúng ta, cũng thấy cái sự tối tâm của chúng ta. Tối tâm do đâu? Chỉ có một luồng điển luôn mờ mà thôi. Mà bây giờ chúng ta tu càng ngày càng sáng, vừa động là vừa biết. Mà chúng mình ngồi ở đây mà tại sao cái âm thanh ở đâu xa xa mà đi tới với những cái câu văn mà mình không có thể tưởng tượng được. Nó nhắc nhở, nó mở cái tâm trí của chúng ta. Cái đó do đâu có? Hay là có một người ở thế gian nói trong lỗ tai chúng ta? Không. Nhưng mà có phần thanh điển ở bên trên của những người tu hành, có một phần thanh điển ta tới ta phản chiếu gọi cho mình để mình minh cảm cái sự việc và dẫn tiến mở cái tầng điển bộ đầu ở bên trên để thoát tới cái nhẹ nhàng thinh thông của tiên Phật. Thành ra chúng ta tu ở đây phải đi lên thẳng, chứ không có nên tu đi gián tiếp qua người nào hết. Chúng ta tiến ngay trên đỉnh đầu, khai thông cái luồng thanh điển ở bên trên, nhiên hậu chúng ta mới đạt được. Rồi rốt cuộc các bạn tu rồi, sau này các bạn phải ngồi thiền ngày đêm không? Không. Các bạn đi được rồi, chỉ có chút xíu ở ngay cái lõm đầu thôi. Thì bất cứ ở góc nào, bất ở trong, các bạn ở trong khám, ở hoàn cảnh đau khổ, các bạn cũng ở trong cái chỗ thanh lọc từ trắng. Thì cái luồng điển của bạn xuất phát từ giây từ phút, chứ không phải là nó đợi giờ công phu tôi mới xuất phát. Cho nên nó khổ thì khổ lúc có ban đầu thôi, còn sau này nó sẽ đi tới dễ dàng. Cái tu là dày công ở lúc ban đầu, dọn đường khai thông rồi thì chúng ta đi, chúng ta mượn cái phương tiện này để đi đó thôi, chứ không phải là nó ý lại nơi cái phương tiện này. Một ngày kia rồi chúng ta chết, ai ngồi tới công phu? Cái phần hồn chúng ta bắt cái thể xác tu rồi, nó thanh lọc rồi thì tới phần hồn tu. Cái phần hồn tu nó nhiều công chuyện công phu, và nó nhiều cái công tác ở bên trên phải làm. Nó càng ngày càng mở, càng ngày càng tiến, nó làm việc gấp mấy triệu lần hồi trước chúng ta ở thế gian. Rồi chúng ta mới thấy chúng ta có cái thông minh lạ thường, là chúng ta làm việc nhiều mới thông minh chứ có gì đâu. Cho nên ở thế gian ở đây, các bạn tôi khuyên các bạn chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Nó đưa ra bất cứ cái gì mà các bạn vui vẻ đón tiếp những cái hoàn cảnh đó, thì tự nhiên các bạn sẽ trở nên một người giàu phong phú về kinh nghiệm ở đầu. Cái đạo các bạn tiến rất dễ, không khó khăn. Nhiều người mỗi một hai chút trở ngại phàn nàn trách trời trách Phật, nhưng mà quên trách mình. Chính mình ở trong cái giới lười biếng mà ra, nhưng mà không chịu trách mình, thành ra nó chậm tiến do ở chỗ đó. Chứ còn các bạn chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào, bất cứ sự việc nào, nói tôi lớn như vậy mà đứa con nít nó sai tôi cũng làm, cũng vẫn làm để coi thử thế nào. Mình làm nhiều chừng nào thì mình thu hút sự kinh nghiệm, và cái luồng điển của bộ đầu nó sẽ tròn và thăng tiến. Nó đi trong cái lượng từ bi bác ái, xây dựng và giúp đỡ. Đó mới là thực thi và thử thách cái phương pháp công phu này là đi đến đâu. Chứ không phải các bạn nói tôi lớn như vậy mà tôi nghe lời đứa con nít, không phải đâu. Đứa con nít nó tâm trắng hơn mình, nó mới chuyển kiếp xuống thế gian, thì nhì kỳ ba đi nữa thì nó cũng chưa học được cái quý quyệt của chúng ta đã có. Thì tự nhiên chúng ta đi theo nó để tìm hiểu nó, thì tự nhiên chúng ta sẽ trở về cái thanh tịnh của cái phần thanh tịnh của phần hồn. Mà chúng ta còn tìm hiểu, chúng ta tu ở đây là chúng ta trở lại phản lão hoàn đồng, trở lại một vị tiên đồng, càng ngày chúng ta càng sáng suốt. Cho nên người tu ở đây nó vui vẻ với những người trẻ thơ, nó vui vẻ những cái cây cối bị đang bị giam hãm. Nên những người này tu đây rồi sau này nó sẽ đi tới một cái vườn tược riêng biệt nó, nó tìm, nó thưởng thức sự thật. Không chịu cũng phải chịu, chúng ta dồn cái cây nó phải chịu cái định luật quá quá xanh xanh của trời đất. Có người chúng ta còn di chuyển đi đây đi đó, rồi biện hộ đem cái sự lầm lỗi tự chê lấp lấy mình đó, rồi tạo ra cảnh này cảnh nọ, lấy dễ thương chê mắt thánh à, rồi đổ thừa lung tung hết. Chứ còn cái cây, các bạn thấy cái cây nó phải chịu cái định luật tự nhiên, rồi nó mới tiến lần lần sau cái luật định qua qua sanh sanh của trời đất. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh đó, hỏi chứ chúng ta thua lỗ cái gì? Không có bao giờ chúng ta thua lỗ. bởi vì chúng biết cái cảnh này là nó tạm thôi, nhưng mà chúng ta chấp nhận rồi chúng ta sẽ tiến qua được cái bóng tối này, chúng ta tiến tới cái ánh sáng kia. Cho nên các bạn đừng có chán nản bất cứ cái chuyện gì ở thế gian. Cho nên tôi đã nói thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Ở thế gian không có cái gì khó khăn hết thảy, chỉ mình chịu chấp nhận hay là không. Các bạn không chấp nhận là các bạn cho nó là cái cảnh, mà các bạn chấp nhận rồi rốt cuộc cũng chẳng có cái gì kích động phản động, rồi nó phải trở về với cái nguyên căn bình thản của nó, chứ không có bao giờ mà nó trường cứu nhiễu động như vậy được. Cho nên cái tuổi tác của chúng ta cũng vậy, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 5, 6, 70 tuổi thì nó phải trở về với thực trạng của nó. Nó hết muốn tranh đấu rồi. Hồi nhỏ nó hung hăng, nó anh hùng sao lưu manh đủ chuyện nó cũng thể nói ra. Nhưng mà giờ này tại sao nó không phổ biến cái lưu manh của nó ra để cho xã hội hưởng? Nó cho cái đó là cái xấu, cái đó là chậm tiến. Phải đi vô cái thanh tịnh tu hành, giải thoát mới là chân chánh. Cho nên mỗi người của chúng ta ở đây không có phải là ngu dại mà ngồi ở đây để ngồi thiền, để tìm hiểu những cái gì để trở về thanh tịnh với mình. Chúng ta cũng khôn lắm, chúng ta biết gạt người ta, nhưng mà cái thanh tịnh đó nó ở bên trong nội tâm của chúng ta, và chúng ta hằng mượn cái pháp này khai thác nó ra thì càng ngày nó càng thanh, càng ngày nó càng nhẹ nhàng, cái hồn vía chúng ta càng ngày được thăng tiến bay cao. Nhiều bạn hàng đêm cũng được bay lên đi đây đi đó, đó cũng thấy cái hiện tượng đó là lạ, không phải là hiện tượng đó lạ. Nếu mà các bạn đi lên cao nữa, thế là cái chuyện đó hồi nào giờ tôi đã làm rồi, nhưng mà vì tôi bỏ phế nó, vì tôi trở lại với nó. Cho nên nhiều người bạn lên cái bồng lai tiên cảnh thấy đủ bông hoa quả dạng dặc mừng lắm, nhưng mà một thời gian sau thì các bạn thấy cái cảnh đó không có nghĩa lý gì đối với các bạn hết. Còn hồi trước mình đã đi quá nhiều rồi, bây giờ mình bỏ quên, mình trở lại cho đó là đẹp, mừng tìm ra cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta đi lên trên thinh không, thinh không bất động ở trên kia mới là cái chân chánh, đó là chân lý không thay đổi. Cho nên các bạn tu thì đây rồi cũng sẽ thấy nhiều cái tiền kiếp như nhiễu động của mình, và những cái hành động bất chánh của mình nó sẽ xuất hiện trong cái lúc tâm tu để mình thấy. Rồi lúc đó các bạn sẽ tiến về hết rồi, không còn nhiễu động nữa, nó đi tới thanh tịnh. Lúc đó các bạn khai khẩu xuất phát nói những cái chuyện chân chánh chân lý cho tất cả mọi người, không tìm cái kinh kệ nào, không căn cứ cuốn sách nào, mà các bạn cứ lấy cái tứ đại các bạn phân tán ra thì tất cả mọi người đều đang bị kẹt ở trong cái giới đó. Rồi mình minh cảm, mình mở cho mình được thì tất cả cái sự ảnh hưởng mình sẽ giúp đỡ cho tất cả mọi người, những người khác. Cho nên phải cố gắng tự tu tự tiến nhiên hậu mới ảnh hưởng người ta được, chứ không phải là nói tôi tu đây thì tôi độ người ta. Không, tôi sửa tôi, nhưng mà tất cả những cơ năng kia chất tập bởi tứ đại. Rồi bây giờ tôi khai thác được trở về tứ đại giai thông thì cái ảnh hưởng tôi có thể mở cho tất cả người ta đều biết rằng chúng ta không ngồi ở đây, nhưng mà hồn của chúng ta là chủ bản thể, chứ không phải là cái bản thể làm chủ chúng ta. Thì tự nhiên lần lần chúng ta sẽ cảm giác cái giá trị của tứ đại giai thông là sao, phải làm bằng cách nào. Cho nên chúng ta đã sẵn có cái phương pháp, nay một chút mai một chút các bạn sẽ tiến tới, tự tìm hiểu lấy các bạn, tự khai thông lấy các bạn. Cảm ơn các bạn.
Tình thương trời Phật mênh mông, làm người eo hẹp tự gồng lấy nhau, phân ra thê bi nghèo giàu, cùng chúng theo dõi đối đầu đấu tranh. Vì sự động chạm phân giai cấp ở thế gian, cho nên con người rất dễ bị loạn tâm, đành quên sự cao siêu thích học ở bên trên. Tiên lên mới tạo được nền vĩnh lưu thiên cảnh, mới quên thế tình hồn thờ trở lại đẹp xinh. Thông minh học đạo học tình Phật ban, phần thanh điển là phần trường lưu chân chánh, còn phần trượt ô là phần tạm trụ tan bất thường. Nhưng lành sáng tạo được hưởng quy nguyên chân tánh, dễ lược dễ đo, tôi cho thoát khỏi tò mò, đường tả ta tiến, đường bỏ bỏ đi. Mỗi người có một phần riêng biệt, phải tự lo liệu lấy mình mới tiến, còn ý lại thì càng ngày càng thụt lùi. Tu cho kỳ được phần thanh điển thường lưu trên bộ đầu thì mới biết được tự tâm là gì, sáng suốt càng sáng suốt hơn, vì và sẽ thực thi đúng mức nhu cầu của mọi việc tự tan của nó.
Tình thương trời Phật mênh mông, làm người eo hẹp tự gồng lấy nhau, phân ra thế bí nghèo giàu, cùng chung theo dõi đối đồng đấu tranh. Tình thương trời Phật thì mênh mông rộng rãi, cái lòng người nó eo hẹp, người này gần người này, người kia gồng người nó, phân ra thế bí nghèo giàu, kẻ giàu khinh người nghèo, mà người nghèo là sợ người giàu khinh, cùng chúng theo dõi đối đầu đấu tranh vì đó, cho nên mình nó xảy ra những cái công chuyện tranh đấu lẫn nhau, vì sự động chạm phân giai cấp ở thế gian, cho nên con người rất dễ bị loạn tâm, đành quên sự cao siêu thích hợp ở bên trên. Nhiều bạn tu ở đây cũng vậy nữa, nói ông đó ông nhà giàu, ông dễ tu nhà nghèo, tôi khó tu. Nhiều người thường nói vậy, không phải giàu hay nghèo, mỗi người đều giàu, giàu trong tâm khảm họ, họ có hồn, họ biết, có biết là họ đã có quyền cai trị cái tiểu thiên địa này. Mà cái tiểu thiên địa này hấp thụ cái gì? Cái đại tự nhiên của trời đất ban bố cho nó, chứ không phải người có thể cho nó cái sáng suốt được. Người chỉ tạm bỡ đưa cái vật chất, chuyển đưa cái vật chất thôi, chứ còn cái phần thiên liêng của nó, căn bản nó là phong phú, không có ai nghèo hết. Nhưng mà người thế gian là phân giai cấp, kẻ nghèo giàu, người nghèo giàu mới tu được, cái nghèo không tu được, không phải vậy. Cái trí ý của mình mở hòa cảm với cái vũ trụ đại tự nhiên, đâu có ai đòi hỏi tiền bạc gì đâu mà phân giàu nghèo. Bởi cái phần thanh điển ở bên trên là căn bản của mọi người đều có một cái gia tài phong phú, tự tu tự tiến. Mà mình không chịu tiến lên, mình chịu sửa, mình chịu mở cái lối bịch đó, làm sao mình hưởng được cái tài sản vô bờ bến của trời Phật đã và đang có. Tiến lên mới tạo được nền vĩnh lưu thiên cảnh, mới quên thế tịch, hồn thờ trở lại đẹp xinh, thông minh học đạo, học tình Phật ban. Mình tiến lên, phần thanh địa điểm của mình đưa lên, mình mới tạo được cái nền căn bản, mượn cái trớn hiện hành mà tiến lên vĩnh lưu thiên cảnh. Mình ở trên cảnh trời chỗ thanh cao luôn luôn, nó vĩnh viễn. Mới quên cái thế tình, mới bỏ quên cái chuyện thế gian đấu tranh, nhưng mà kết quả không được cái gì hết. Hồn thờ trở lại đẹp xinh, lúc đó nó quy nguyên phần hồn, nó trẻ đẹp, vui tươi, thông minh, học đạo, học tình, Phật ban. Lúc đó vừa đâm là ta hiểu, ta mới học đạo được. Còn ở đây nói hoài, cách nghĩa hoài, rốt cuộc rồi về, rồi cũng lôi thôi thắc mắc hoài. Còn trên kia không có, mình tiến tới đó vừa động là mình biết công chuyện sai lầm của mình sửa. Còn cái phần sáng suốt bên kia người ta rọi, là đây mình hấp thụ về mình biến hóa liền. Còn người thế gian nói đi nói lại, nói cả trăm cái chục lần mà rốt cuộc họ cũng chưa hiểu. Cho nên các bạn tu tới thiền định, ngồi tới thanh tịnh, rồi lần lần các bạn hỏi lấy bạn, cái nào không hiểu bác cũng bạn hỏi có trời Phật không. Nếu có trời Phật thì tôi phải hiểu việc này, bữa nay không hiểu bạn bỏ đi, rồi mai mốt tự nhiên bạn hiểu, bạn mới thấy cái giá trị ở bên trên nó có. Chứ đừng có ý lại với con người. Nhiều khi nhiều bạn đã hỏi, gặp cơ hội hỏi tôi, hỏi mà chơi thôi, không có nên tin. Nhưng mà mình hỏi trong cái thâm tâm mình tiến tới cái đó, mình chỉ chừng cho nó bên trên. Lúc đó mình mới tiếp xúc, mình thừa tiếp được cái thanh điển ở bên trên, thì mình thấy cái giá trị công phu của mình không có hoang phí. Phần thanh điển là phần trường lưu chân chánh, còn phần trượt ô là phần tạm trụ tang bất thường. Duyên lành sáng tạo đường hướng quy nguyên chân tánh, dễ lược dễ đoan, tu cho thoát khỏi tò mò, đường ta tiến, đường bò đi đó. Duyên lành sáng tạo đường hướng, chúng ta tu cho tình tâm thanh thản, thì chúng ta thấy cái luồng điển của chúng ta nó càng ngày càng tiến tới, đi lên trên thì chúng ta thấy cái ảnh hưởng ở bên trên nó đã có sẵn, chứ không phải ai tạo cho mình, biến qua ở thế gian được. Nó đã có sẵn, nó quy nguyên chân tánh, lúc đó nó đi lên rồi nó mới quy nguyên cái chân tánh của nó, và trong cái thâm động nó mới dòm là nó hiểu, dễ được dễ đo, tu cho thoát khỏi tò mò, nó không có cần tò mò nữa, nó chỉ đi tới thâm động là nó giải quyết tất cả mọi việc. Đường ta tiến, đường bò đi, thì lúc cái trước thì nó ở thế gian, nó chậm rãi, còn cái phần thanh điển nó đi lên trên là phải để cho nó đi lên trên, chứ không có lẫn lộn mà lấy cái sáng suốt, cái nhanh nhẹn qua bên trên đem xuống, chỉ bắt buộc nó theo dõi cái chậm tiến ở thế gian, không được. Người tu nó phải mở bờ đầu, nó đi về đạo là đạo, đời về là đời. Mỗi người có một phần riêng biệt, phải tự lo liệu lấy mình mới tiến, còn ý lại thì càng ngày càng thụt lùi. Chúng ta kỳ được phần thanh điển thường lưu trên bộ đầu thì mới biết được từ tâm là gì, sáng suốt càng sáng suốt hơn, và sẽ thực thi đúng mức nhu cầu của mọi việc tụ tan của nó. Cho nên nhiều bạn đã công phu thì tự nhiên thoát những cái lời mình nói ra mà hồi nào giờ mình không hiểu, và nhiều khi hồi nào giờ không có ai hỏi mình câu đó, thì có người tới người ta hỏi, ta động tới mình để mình mở. Và trong lúc mình mở rồi mình còn thông cảm nhiều nữa. Khi mà bị người ta
chất vấn rồi thì về mình càng ngày càng tiến, càng ngày càng tiến. Rồi bữa sau lại nó có nhiều người chất vấn nữa, nó mới mở. Thì trong cái động nó mới tiến, nó tiến đó là nhờ. Do đâu? Chúng ta sáng suốt, do chúng ta tu, ta thanh tịnh, chúng ta mới sáng suốt. Mà thanh tịnh, cái phần thanh điển nó mở kìa, mới thanh định. Còn cái phần thanh điển không có mở, mà ngồi ù lì đó, cũng không có thanh tịnh. Cho nên các bạn bị rằn trên bộ đầu, bị mở trên bộ đầu, cái đó là cái chuyện quý. Bởi cái điểm của bạn xuất phát ra, nó mới thừa tiếp từ bên trên. Nhiều khi nó dội lại, nó làm cho cái đầu của bác, các bạn gặp, nhưng không sao. Cương quyết chúng ta bắt buộc nó làm pháp luân là để giờ nó đi lên trên, để cho nó hòa cảm với cái luồng thanh điển của vũ trụ. Rồi sau này cái tâm của người nó mới định. Rồi khi chúng ta định là cái điển chúng ta phải hòa cảm vất với tất cả những tự điển ở bên, thì cái tâm chúng ta mới định. Ví dụ con người có kinh nghiệm những tiếng động ở xung quanh mình và những gì mà nhiễu động ở xung quanh mình mà mình thông cảm hết rồi, mình ngồi đó mình có động loạn không? Mình nghe mình biết, động tới ta hiểu, thì làm sao chúng ta còn loạn nữa? Thì chúng ta ở trong cái giới gì? Giới định. Cho nên chúng ta ngồi đây nghe thuyết pháp, nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mở những cái sự lố bịch của nội tâm của mọi người, thì chúng ta cảm giác nghe nó nhẹ, là ở trong này nó bị lố bịch, nó không có khai thông. Chúng ta còn thắc mắc là còn lố bịch, mà trong cái lố bịch đó nó chưa khai thông. Ở cái động tới thì người ta nói mình mở, mở là nó cũng như được trong cái thời thiền, nó làm cho bộ óc mình nhẹ nhàng, ngũ tạng mình nó nhẹ nhàng. Cho nên cái pháp này nó có khó khăn một chút là các bạn đi tắt, tự khai thông cái phần thanh điển của mình, mở cái dường mối của thiên không mà để hòa cảm bên trên, trên bộ đầu. Chứ chúng ta không có dùng cái con tim của cha mẹ tạo, con tim bằng thịt mà cho đó là cái tâm, cái đó là sai. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy cái trung tim bộ đầu là cái luồng điển, cái sự sáng suốt ở bên trên. Cho nên chúng ta có phép sơ hồn pháp luân, nó sẽ bồi bổ cái luồng thanh điển lên trên bộ đầu của chúng ta, rồi tự nhiên nó mới hòa cảm với đại tự nhiên. Cái lúc đó chúng ta mới đi lần lần sơ định, rồi tới trung định, rồi tới đại định được. Chứ còn không có ai mà nói tôi ngồi để tôi ăn chay trường rồi tôi đại định được, không đâu. Cái tâm chúng ta loạn là cái luồng điển của chúng ta nó còn đang trong cái giới rối ren, nó không có khai thông được. Cho nên chúng ta phải mượn cái phương pháp này để hành, làm cho nó khai thông, rồi nó mới hòa cảm với tất cả. Lúc đó chúng ta mới tiến về đại định được. Cho nên các bạn tu, nhiều người ngồi công phu một thời gian rồi thấy cái bản thân mình nó nặng lắm, là cái điển của mình nó giới hạn tới đó rồi. Mình được lúc chiên, lúc ban đầu mình bước vô ngồi thì thấy nó nhẹ, rồi một chập thì thấy nó nặng, là tại sao? Là cái luồng điển của chúng ta đã trở về, vì cái lực lượng nó mới tới đó rồi nó hồi lại bản thể, nó không có được tiến lên mạnh nữa. Cho nên phải tiếp tục công phu qua bữa sau. Cho nên chúng ta tu qua đây một kiếp ở thế gian, bất cứ lúc nào còn sống là phải còn thương tiếc để làm tu luyện. Chúng ta lấy cái phần thanh điển, chứ không phải lấy cái thể xác này mà làm căn bản. Lấy cái phần thanh điển làm căn bản. Nhưng khi mà các bạn đoạt được cái phần thanh điển rồi á, thì các bạn sẽ cảm giác nhẹ nhàng. Muốn ngồi lúc nào, đi đứng ngồi nằm, thì các bạn cũng ở trong cái giờ thiền định. Các bạn có thể nói chuyện ở trong cái chỗ rất động loạn, nhưng mà cái tâm các bạn không động loạn. Cái chỗ rất ô trượt, nhưng mà các bạn không bao giờ thấy cái sự ô trượt. Bởi mắt phàm thế gian người ta nói ô trượt, trong cái ô trượt nó có cái thanh cao. Mình chỉ bổ túc và sáng rọi nơi cái thanh cao đó để mở ra, thì hai bên cũng đều mở. Chứ không phải là nó tu tôi phải ở một cái chỗ hết sức thanh tịnh, hết sức tốt đẹp tôi mới tu được. Còn ở ngay trong gia đình tôi tu không được, do cái sự cương quyết về phần điển. Gia đình, vợ con tôi đâu cướp giật cái phần thanh điển của tôi được. Nhưng mà tôi chỉ bồi chịu bổ túc khai thông cái luồng thanh điển của tôi, thì tôi càng ngày tôi thấy càng tiến đi lên được. Chứ ở cái, ngay chỗ cái đống rác, nhưng mà cái phần thanh điển của tôi mở được, thì tôi cũng tiếp xúc với bên trên, chứ tôi đâu có bị sự hôi thối nó lôi cuốn được. Không có bao giờ tôi bị cái đó được. Cho nên chúng ta tu ở trong cái thời động loạn, trong đời đạo song tu phải có gia đình. Mỗi người chúng ta đều có gia đình. Ngay trong cái sự động loạn đó mà chúng ta giải quyết được, thì chúng ta còn hơn đi lên trên núi ở trong cái thanh tịnh, nhưng mà tâm ta không có tịnh, kể ra như không. Mà trong cái động loạn này chúng ta minh cảm được sự động loạn đó, ta là tất cả, tất cả là ta, thì chúng ta không có còn động nữa. Còn chúng ta còn phân nó khác, tương khác, hai cái đó nó phải động, nó phải bị sự kích động và phản động. Còn cái này mình không, tu tới thiền định rồi các bạn không cần biết bản thể nữa. Ly gia cắt ái, cái hồn xa bản thể mới là người tu. Ly gia cắt ái là tôi bỏ tất cả những sự thương yêu của bản thể, nhưng mà tôi đi trở lại trọn lành tình thương ở bên trên. Cái hồn phải xa bản thể mới được ly gia cắt ái. xả phúng cầu bằng, tôi giải quyết, tôi mượn cái pháp này là cũng như là đánh đổ cái sự tham sân si hỉ nộ ái ố. Do đâu nó tạo? Do cái luồng điển trượt nó cấu kết với nhau. Bây giờ tôi giải tỏa nó ra để cho nó thông à, thì phong phú quá, bây giờ tôi phải bỏ bớt nó đi, xả phúng cầu bằng. Tôi không có giữ cái chuyện phong phú tạm bỡ ở thế gian nữa, xả thân cầu đạo, biết cái bản thể này là không phải chánh của tôi, nhưng mà tôi chỉ biết Phật hồn là chánh, tôi là tu, Phật nhập niết bàn, Phật vẫn cần sẽ còn sống, tiên Phật vẫn còn, thì tôi cũng vẫn còn, không có bao giờ tôi bị tiêu diệt, nhưng mà bản thể này nó là phải tiêu diệt. Cho nên tu như Đức Phật, cao như Đức Thích Ca cũng phải lìa thân mà đi, ta phải tìm cái căn bản, cái con đường giải thoát, tránh cảnh luân hồi lại thế gian, và chỉ có phần duy nhất là có phần hồn thôi. Cho nên các bạn đi đây là đi tắt, đi về phần hồn, đi về phần thanh điển ở bên trên, chứ không có đi nói cái chuyện tạm bỡ ngoại cảnh của thể xác nữa. Cái mặt của các bạn là giả, sanh ra trẻ thơ đẹp đẽ, đây rồi phải lão, phải bệnh, phải tử. Còn nếu nó là trường tồn chân chánh, nó không có bị cái đó. Nhưng mà phần hồn chúng ta không có bị cái giới đó quản thúc. Bây giờ chúng ta thích, chúng ta nên mở cái xiềng xích cho ta và chấp những tội trạng của chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới tiến tới cái sự sáng suốt ở bên trên. Cảm ơn các bạn.
Điển thông xuất phát tròn do bầu trời thế giới cầm go vận hành, bên trên thanh điển hợp thành mâu ni khai triển an lành muôn năm. Phần thanh điển chân chánh là phần điển tròn xuất ngôn trong lượng từ bi, còn phần ô trượt là phần xuất ngôn kỳ thị sân si. Bình tâm xét thê gắn ghi, đời là tạm bỏ sân si làm gì, tình thương vĩnh cửu nguy uy nghi, mẹ đã minh giải con thì gắn theo. Có quốc hận mới có sân si là chậm tiến, cho nên loài thú vật ít có sự hiểu biết hiền lương. Loài người sẵn có đường hướng, chư tiên chư Phật lập đường cảm giao, điển thanh xuất phát thâm cao, hòa chung thanh điển nơi nào cũng minh. Tu là tự sửa phần trượt điển, trở nên thanh điển, vượt khỏi sức hút của hồng trần, nhiên hậu mới thừa tiếp được thanh điển cao siêu của chư Phật và chư tiên.
Điển thông xuất phát tròn do bầu trời thế giới căm go vận hành, bên trên thanh điển hợp thành mâu ni khai triển an lành muôn năm. Cái điển chúng ta thông rồi, xuất phát tròn do là cái mâu ni châu, nó xuất phát tròn do bầu trời thế giới căm go vận hành đi lên, tuy thấy khó vậy, nhưng mà mỗi đêm mỗi ngày chúng ta vẫn hành vẫn tiến. Bên trên thanh điển hợp thành, ở bên trên thì thanh điển nó kết tập và nó rút dẫn tiếng ta mâu ni khai triển an lành muôn năm. Lúc đó mâu ni là phần hồn, cái thánh thai của chúng ta trở lên khai triển an lành muôn năm, lúc đó không có định cái ngày mà luân hồi lại thế gian nữa. Phần thanh điển chân chánh là phần điển trò xuất ngôn trong lượng thứ từ bi, còn phần ô trượt là phần xuất ngôn kỳ thị sân si. Ở thế gian những người ô trượt phát ngôn ra hơn thua, sân si kỳ thị chê bai đủ chuyện hết, cái là phần ô trượt. Một cái chân chánh là nó tròn, lúc nào nó cũng ở trong cái xây dựng và giúp đỡ thiên hạ. Bình tâm xét thế gắn ghi, đời là tạm bỡ sân si là gì, làm gì tình thương vĩnh cửu uy nghi, mẹ đà minh giải con thì gắn theo. Bình tâm mình xét thế gắn ghi là xét lấy mình, cái hành động của mình và cái sự đòi hỏi của cơ thể mình. Đời là tạm bỡ sân si làm gì, giận rõ hết giận thờn rõ hết thờn, mà cứ ôm cái sự sân si làm gì. Cái tình thương vĩnh cửu, cái tình thương là trong xây dựng cởi mở, cái đó là vĩnh cửu. Uy nghi lúc nào nó cũng cảm động lòng người được. Mẹ đà minh giải con thì gắn tu, mẹ cha mẹ lúc nào cũng khuyên con ở hiền ở tốt. Quan Âm cũng vậy, đem một đường lối từ bi bác ái cho tất cả mọi người ở thế gian. Đức Mẹ cũng vậy, đem cái điều lành cho tất cả mọi người để cho họ thực hiện, và đó họ tìm hiểu lấy họ. Phải gắn theo, sửa mình mới theo được, không có sửa mình làm sao theo được. Có quốc hận nó có sân si là chậm tiến, cho nên loài thú vật ít có sự hiểu biết hiền lương. À, thì nó có một phần thôi, nó hiểu có một phần, nó không hiểu trọn lành như con người. Con người tuy rằng hung dữ, một vị cướp sát nhân, nhưng mà một ngày kia cảm động lòng nó với một cái từ tâm của những kẻ trọn lành thì nó cũng hướng về lương thiện. Chứ còn con thú nhiều khi nó cũng phải bị sa đọa trở lại, ít khi mà
hiện lưu được. Loài người sẵn có đường hướng, chư tiên chư Phật lập đường cảm giao, điển thanh xuất phát thâm cao, hòa chung thanh điển nơi nào cũng minh. Loài người sẵn có đường hướng là trước kia những vị tấn trọn lành như Chúa Phật chẳng hạn, chư tiên chư Phật đã lập cái đường cảm giao, là lưu lại những cái lịch sử tốt lành, và hiện tại ban bố những điển lành cho các giới, từ hành động bản thể sửa lên cho tới phần hồn, giải tỏa tất cả những cái phức tạp của nội tâm mới tiến tới độ trọn lành. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy, chúng ta tu cái điển thanh nó xuất phát thâm cao, càng ngày nó càng tiến, càng sâu, càng đi lên trên, hòa chung thanh điển nơi nào cũng minh. Lúc đó thì chúng ta hòa chung thanh điển thì lúc nào chúng ta cũng vui vẻ, chứ chúng ta không còn thắc mắc nữa. Chính mình lo tu để tiến thôi, chứ còn lý luận hoài rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu. Tu là sự tự sửa phần trược điển trở nên thanh điển, vượt khỏi sức hút của hồng trần, nhưng hậu mới thừa tiếp được thanh điển cao siêu của chư Phật và chư tiên. Cho nên chúng ta tu mà chúng ta không có chịu sửa từ cái nặng đi tới cái nhẹ, rồi còn rước tất cả những sự phức tạp tập quán thành công của ông thánh này ông thần kia đủ thứ hết, rồi đem vô gây những sự phức tạp của nội tâm, rồi nhờ phù hộ đủ chuyện hết, nó làm cho mình chậm tiến, không có tiến được. Là do đâu? Do sự ưng thuận của mình chấp nhận cho người ta xâm nhập. Còn ở đằng này chúng ta xuất phát ly khai bỏ bản thể, bởi vì chúng ta đã nhận rõ ràng rằng cái bản thể nó sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng, chúng ta không có ôm lấy nó nữa. Mà ôm, nếu chúng ta ôm lấy nó là chúng ta bị sự sân si. Hỏi chứ tại sao tôi có bản thể mà ông kia tôi bỏ bản thể được? Cái bản thể của chúng tôi nó là tạm, rồi một thời gian chúng tôi đi cũng phải ly khai cái bản thể chúng tôi. Không có bao giờ mà chúng tôi giữ được. Khi mà chúng tôi biết là không giữ được là chúng tôi nên đi. Đi càng ngày càng tiến, càng ngày càng xa, đó mới kêu một cái đi tới cái thực thi được cái xã phú cầu bằng. Quên tất cả những sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục từ hồi nào giờ. Có nhiều người tu muốn độ cho người này, độ cho người kia, độ cho người nọ, rốt cuộc rồi bản thân bất độ, hà thân độ, thân mình độ không được rồi độ cho ai? Rồi hỏi chứ tại sao chỉ tôi ích kỷ, chỉ lo cho tôi đi? Mà phải lo cho tôi nó đúng hơn, lo cho mình nó đúng hơn, khai thông giải tỏa cái quốc khí của ta đây. Nhưng hậu chúng ta mới ảnh hưởng người khác, thì người khác họ cũng có cái quyền năng sáng suốt đó mà họ sử dụng ở nơi khác. Bây giờ chúng ta chỉ một cái đường lối cho họ tự sử dụng, khai thác lấy họ để cho họ tiến. Hỏi chứ cái gì cao quý hơn? Còn chúng ta còn càng ngày lo đi độ người này, độ người kia, độ người nọ, rốt cuộc rồi ai đổ cho chúng ta đây? Thì chúng ta đã lấy cái sáng suốt mà quản trị cái bản thể này, theo dõi dõi những sự diêu động của thế gian bất chánh, rồi bây giờ chúng ta mới trở về cái chân chánh, thì chúng ta càng tiếp tục làm cho nó thanh cao và chân chánh hơn. Nhưng ở từng lớp nào chúng ta cũng ảnh hưởng người ta được. Rồi bây giờ chúng ta không chịu mà chúng ta cứ đâm đâm ra nó, tôi để độ, tôi cứu thế, cứu nhân độ thế, rốt cuộc cái hồn vía bị giam hãm cuốn cuồng trong cái sự nhiễu động ở xung quanh mình. Nay cứu được người này, người kia đòi hỏi, mai cứu người nọ, người kia đòi hỏi, mà chính mình không chịu cứu lên mình. Cho nên Đức Phật đã tu, tu cương quyết tu, tu một mình một gọi để Ngài đi tới thành công. Luồng điển Ngài biến thể thành hương thơm hòa cảm với thanh điển ở bên trên, nhưng hậu Ngài mới trở lại trong cái lý luận tứ đại để thức giác tất cả mọi người. Cho nên chúng ta đã có một cái gương lành. Trước kia Đức Phật đi tu, ai cũng nói Ngài là ngu dại, điên cuồng. Nhưng mà ngày nay họ khao khát cái đường lối của Ngài, và họ chấp nhận rằng chính Thích Ca là một người cách mạng anh hùng, biết tự sửa chữa tất cả những cơ cấu nẻo hấp của cơ thể để đoạt tới sự thành công sáng suốt vô biên. Mà tất cả mọi người càng tu càng thấm ý, càng tu càng xét, thì mình càng thấy cái cương quyết của Ngài không bao giờ thay đổi. Chúng ta mới thấy đó là chân lý. Còn nếu chúng ta tu sơ sơ đây, chúng ta nói tôi cũng hành như vậy mà tại sao tôi không thấy? Mình hành được bao nhiêu? Mình tính ra đối với Đức Phật thì mình hẹn thùng. Ma nhất trưởng, Phật nhất xích, cả ngày mình nói chuyện đủ thứ hết. Rốt cuộc khi mà ngồi tiếp xúc với Đức Phật một tiếng, hai tiếng để tự niệm ngồi cũng được, thì làm sao mà chúng ta tiến gần tới cái sự thanh cao ở bên trên? Cho nên phải cương quyết, chúng ta phải đại hùng, đại lực, đại từ bi mới làm được. Chúng ta tự động tu chứ không ai buộc chúng ta tu. Tất cả các bạn tới đây nghiên cứu gì vô vi là trong cái thâm tâm quyền diệu của các bạn khởi tiến và quyết định một con đường một không có thay đổi nữa, thì các bạn mới tới để nghiên cứu, chứ không phải các bạn tới để phục lụy một người nào hay là bị điều khiển bởi một người nào. Không có ai làm chủ các bạn ở trong cái khối ngồi ở đây, mà chính mình làm chủ lên mình. Mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và tự sửa chữa, xây dựng, tiến lên cái ảnh hưởng tốt đẹp của chư Phật, chư Tiên đã đoạt được. Cho nên các bạn không có bị phụ thuộc bởi một cái giới nào, mà tất cả cái tôn giáo nào cũng về trên cái thực trạng của hồn và vía. Mà người đó chịu mượn cái phương tiện này để khai thác ra, thì người đó sẽ đoạt tới cái mục đích vĩnh cửu. Sanh thế nào, tử sinh thế nào thì người ta đã hiểu. Thì tất cả con người ở thế gian đây, chúng ta động loạn rất nhiều, lý thuyết rất nhiều, biết văn chương rất nhiều, đạo lý rất nhiều, nhưng mà kết luận nó có một chữ không thôi. Chúng ta có thể dùng xác chết trong cái lúc chết, thì chúng ta xét được cái lúc đến nó không bằng lòng đến. Tại sao con nít ra đời phải khóc? Không bằng lòng đến, nó phải khóc la bực bội. Rồi tới cái lúc đi nó muốn đi không? Chắc chắn nó không muốn đi, nhưng mà nó phải đi. Thì cái đến nó cũng như cái đi, cái câu hỏi cũng như câu trả lời. Các bạn lưu ý thấy tất cả phải trở về không không. Cho nên chúng ta phải tự quyết đi lên, đi theo đường lối của Đức Thích Ca, không thay đổi, bất di bất dịch, mới đoạt tới cái chân lý trường cửu. Cảm ơn các bạn.
Tiên tu xuất phát kiểm nghiệm phẩm thanh chân điển, nói liệm thiên cơ, cảm thông tự giác tự giờ, minh tâm kiên tranh khỏi nhờ ngoại lai. Có hành thì mới có tiếng, có tiếng thì mới đi đến sự hiểu biết tận cùng của sự việc. Còn người tu thì thường xuyên hành pháp nhiên hậu mới minh cảm được nhiệm màu là gì. Sửa tâm luyện pháp gắn ghi, thành tâm bái Phật chuyển chí cũng hòa. Người đời thường dũng thuyết tạ, tâm ta bền vững khó mà nhập tâm. Ý tưởng và xuất ngôn nó có thứ tự theo từng số tham vọng của nó. Có kẻ hung hăng rồi mới trở về với thực trạng lương thiện, có kẻ xuất ngôn lương thiện lại mưu mô ác đồng. Miệng tu nhưng tâm chẳng tu cũng tự xưng hô là dìu dắt kẻ mục tại thế. Bầu trời có sẵn kiểm kê, không không mà có hướng về sửa tâm. Điển thanh xuất phát tự tập, thâm cao là cõi chẳng lập chẳng sai. Nguyên căn trí tuệ thuộc về thượng tịnh, nếu ta không chịu vận dụng tự xúc tiến, làm sao minh cảm được sự thâm cao nguyên vẹn của trợ Phật được. Nên tu hành để tiến còn hơn là hát ca, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng đi đến đâu.
Tiến tu xuất phát tiền niên, thành thanh kinh điển nói liền thiên cơ, cảm thông từ giấc từ giờ, minh tâm kiến tâm khỏi nhờ ngoại lai. Mình tiến tu rồi mình phải tiến tới để tự sửa, phải can đảm tiến tới. Những cái gì ông Phật đã hành mình nên đến, mình phải làm, mình phải thực hành trong nội tâm của mình, rồi mới xuất phát tiền niên. Cái luồng điển của chúng ta phải lên luôn luôn, lên mãi mãi, chứ không có bao giờ chúng ta bị ngừng ở dưới nào hết. Phần thanh trên điển nói liền thiên cơ, cái phần thanh nó mới thích hợp với thiên cơ, cái sáng suốt nó mới thấy cái sự tai nạn sẽ xảy đến để nó tự bảo vệ lấy nó. Cảm thông từ giấc từ giờ, bất cứ giờ giấc giờ nào cho bên trên ta cũng làm việc, mà mình phải hiểu biết được cái sự làm việc ở bên trên. Mình tâm kiến tâm khỏi nhờ ngoại lai, mình biết được mình lo sửa, không có nhờ ở đâu, không có nhờ ai phù hộ, không có đứng ở giữa trời nhưng mà kêu ông Phật, hay là trong nội tâm kêu trời kêu đất kêu đủ thứ, rốt cuộc rồi không sửa lấy mình cũng như không. Có hành thì mới có tiếng, có tiếng thì mới đi đến sự hiểu biết tận cùng của sự việc. Còn người tu thì phải thường xuyên hành pháp nhiên hậu mới minh cảm được nhiệm màu là gì. Sửa tâm luyện pháp dân duy, thành tâm bái Phật nhiệm duy cũng hòa. Người đời thường dũng thiết tà, tâm ta bền vững khó mà nhập tâm. Sửa tâm luyện pháp, chúng ta sửa, chúng ta hành, chúng ta tiến tới một con đường. Con đường đã chúng ta thường thường nói là điển giới, thì chúng ta phải đi tới cái con đường mà điển giới mà chúng ta đã sắp đặt đây. Phải gắn ghi thành tâm bái Phật, quyết định phải đi tới cái cảnh Phật, gặp Đức Phật, thì tự nhiên chúng ta đã sửa được mấy chục phần thanh điển, chúng ta mới tiến tới gần ngày, thì tự nhiên cái chuyện kia nó cũng hòa hết. Bởi vì chúng ta đã khó khăn, bao nhiêu sự khó khăn nó làm trở ngại, nhưng mà chúng ta cố gắng vượt qua được thì cái phần thanh điển đó nó sẽ hòa và nó minh tâm chứng tánh, nó không bị sự bệnh động loạn mà trở lại cái con đường tham sân si như trước nữa. Người nào thường dũng thuyết tà hay bày đủ thứ hết mà rốt cuộc không làm được cái gì, ca tụng người này, ca tụng người kia, ca tụng người nọ, rồi đề cao mình đủ thứ hết, rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Tâm ta bền vững khó mà nhập tâm, nếu mà cái tâm ta bền hiểu tự sửa lấy mình thì không có bao giờ cái tà thiết nào mà nó xâm nhập trong nội tâm của chúng ta. Chính ta cương quyết sửa đổi lấy tà ý tưởng và sức ngôn, nó có thứ tự theo tình số tham vọng của nó, có kẻ hung hăng rồi mới trở về với thực trạng lương thiện, có kẻ sức ngôn lương thiện lại mưu mô ác độc. Miễn tu những tâm chẳng tu cũng tự xưng hô là dìu dắt kẻ mục tại thế. Bao giờ có sẵn kiểm kê, không không mà có hướng về sửa tâm, biển thanh xuất phát tự tâm, thâm cao là cõi chẳng lầm chẳng sai. Bao giờ có sẵn kiểm kê, có từng lớp thanh ra thanh trượt ra trượt, có không không mà có hướng về sửa tâm. Chúng ta đi tới thấy một ngày kia nói chuyện tiên Phật, làm sao tôi đọc tới tiên Phật, nhưng mà tôi cố gắng tu, một ngày kia tôi sẽ đi tới cái giới đó, tôi sửa cái tâm chúng tôi. Biển thanh xuất phát tự tâm, mình càng ngày càng sáng suốt, mình tự tâm tự tiến, thâm cao là cõi chẳng lầm chẳng sai, mình đi vô trong thâm động không bị sự tinh thờ. Nếu chúng ta còn đắm loạn thì chúng ta còn bị sân si nó lợi cuốn chúng ta. Nguyên căn trí tuệ thuộc về thượng trần, nếu ta không chịu vận dụng tự xúc tiến, làm sao minh cảm được sự thâm cao nguyên vẹn của đời Phật được. Nên tự hành để tiến còn hơn là hát ca nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng đi đến đâu. Cho nên chúng ta tu ở đây, tất cả các bạn tới đây nghe pháp là một thời pháp để nghe, để hiểu một phần nào và giúp đỡ phần thanh điển của người đi trước để dắt cho phần điển. Cho nên các bạn nghe rồi các bạn quên, các bạn không có phải là người đi tới học bài thuộc lòng để được đi về lý luận với người ta, rồi ca tụng, rồi làm sự sáng quấy trong đó. Do đó mà đi tới cái chuyện láo được nói láo vĩnh thiên hạ. Các bạn nghe qua rồi, các bạn muốn lặp lại đúng như lời chúng tôi đã nói đây là không bao giờ các bạn lặp được, bởi vì cái phần thanh điển nó khác. Cho nên không có làm kinh kể gì để các bạn phải học thuộc lòng, nhưng mà đòi hỏi các bạn thực hành để đi tới phần sáng suốt của bộ đầu, chỉ tự trên hội đồng bộ đầu, lúc đó các bạn mới minh cái Phật pháp là gì. Chứ không phải buộc các bạn phải học thuộc lòng từ câu nói, từ hành động hay là bất cứ một cái gì, không được các bạn làm cái đó. Nhưng mà tự nhiên các bạn sẽ đi đến đó, rồi sau này các bạn tu phần thanh điển nó tự lên bộ đầu rồi, xuất ngôn của bạn các bạn thì cũng như rằng chúng tôi xuất ngôn, chứ không có phải là nói từ lâu tôi giỏi hơn các bạn, mà các bạn nói tu các bạn đoạt không được. Các bạn cố gắng thì cũng vậy, bởi vì cái đời trước làm cho đời sau, người đi trước đem những cái văn minh cho người sau, kết tình đó nó sẽ giúp cho các bạn trong cái thực hành mà ra. Tại sao mỗi tuần tôi chỉ nói ngay trung tim bộ đầu mà tôi không chỉ ngay cái con tim của cha mẹ tạo để các bạn lưu ý? Cho nên các bạn mà lưu ý tới cái đó rồi các bạn sẽ bị xa đọa, lầm tưởng, mê tín và chậm tiến. Còn các bạn tưởng ngay trung tim bộ đầu thì cái hào quang nó sẽ xuất phát và các bạn sẽ thấy trong sự thấy nó sáng, trong sự sáng trong thanh tâm các bạn hiểu. Có nhiều bạn ngồi ở đây tôi vừa xuất ngôn thì động tới nó tê sáng lên bộ đầu, chính người đó cảm giác hiểu. Nhưng mà nói ra người khác chưa tiến bộ, nói đó là người đó là nói theo hay là bị phỉnh không, khi mà nó thấy đó thì cái tâm hồn của nó thơ thớ và nhẹ nhàng. Đây nghe qua những cái âm thanh rút tiếng của bộ đầu nó lên, chứ không phải là đè ép con tim nó, thì lúc đó nó cảm giác nó nhẹ nhàng thơ thớ. Bởi vì chúng ta đi lên, phải đi chiều hướng đi lên, phải xuất phát đi lên, chứ còn lưu lại trong con tim là đâu có phải người đi tu. Tu là phải tiến cho tu, mà còn ở lại tu cái gì? Nếu ở lại chúng ta củng cố, chúng ta xây cất được căn nhà, làm được một cơ sở, làm được ruộng đất, chúng ta đâu ở lại vĩnh viễn để hưởng. Mà tại sao thì một giờ chót rồi chúng ta phải đi với một cách chúng ta không hiểu đi đâu, làm thinh im lặng đi mà không biết đi đâu. Thì bây giờ chúng ta ở đây phải lên trên tổ đầu, chết trước khi chết chúng ta mới giải quyết được cái nợ nần từ tiền kiếp và ở kiếp này mà chúng ta đã tạo, từ tư tưởng cho tới hành động. Cho nên mỗi đêm các bạn hành cái pháp này thì các bạn tự thanh lọc và các bạn tự dẫn tiến với bạn hòa cảm với đại tự nhiên trước tiên, rồi mới đi tới cái Phật pháp, chứ không phải là buộc các bạn phải học thuộc một cuốn kinh nào rồi các bạn mới thành Phật. Không phải, các bạn hành mới thành Phật. Chính Thích Ca Ngài đã hành, Ngài mới thành Phật. Mà tất cả những vị trọn lành đều hành mới đạt được, chứ không có phải là nhờ đỡ một ai hết thảy. Cho nên chúng ta phải cương quyết. Các bạn tu ở đây nhiều khi hỏi cái tại sao ông đó ông tu với ông Tám lâu rồi mà tại sao ông Tân cãi lộn ông Tám? Bởi cái pháp lý nó không có mê tín, nó tự được phần thanh điển nó rồi nó phải chống trả lại. Và để nó tìm hiểu, khi nó chống trả là nó đem tới để nó được một cái cơ hội trao dồi sửa đổi, cũng như chùi cho nó sáng suốt thêm. Cái người tu mà thanh tịnh được đi dù điển nhẹ chỉ lên cao thì không có bao giờ chấp những người mà mở tù. Dù cái đụng chạm chấp mấy cũng phải đem cái sáng suốt cho họ. Cho nên hai bên nó trao dồi rồi nó mới được cởi mở. Cho nên đằng này nó không phải là nói chung nó giỏi, nó không chắc, nhưng mà cái sáng suốt lúc nào nó cũng trợ cái tối tâm. Cho nên các bạn không có nên bỏ dở một cái cơ hội nào mà các bạn muốn hỏi tôi, chất vấn tôi, chất móc tôi. Cái đó là cái cơ hội tốt cho các bạn để tự dẫn tiến và cởi mở cho nó kịp thì giờ. Chứ không phải là nói rằng đề cao tôi lên rồi các bạn sợ hay các bạn nể. Không được, cái đó không bao giờ tiến. Chúng ta tu phải trao dồi sửa đổi, phải gần với nhau, hỏi nhau, kiểm kê lẫn nhau, kiểm soát lẫn nhau để tìm hiểu con người đó có tạo lao hay là không. Thì chúng ta mới tu, phải đi trong thực trạng chứ không có nên mê tín nữa. Đức Phật không có chấp nhận cho ai mê tín, Quan Âm cũng vậy. Từ cái tối thì tới cái sáng. Bây giờ chúng ta tu ở đây cũng ở trong cái tối thì tới cái sáng. Từ cái chấp đi tới cái hòa cảm thì mỗi người đều ở trong chấp. Nhưng mà trong cái sự đụng chạm về pháp lý, ban đầu nó thấy nghe nó bực tức, nhưng mà một thời gian sau rồi nó hòa cảm. Nó thấy cái sự hành, cái công năng, công phu của nó đi đến sự hòa cảm. Người trước các bạn mới vừa nghe nói hai ba câu, nói ông này ông nói tầm bậy tầm bạ, tu gì đâu mà nói chuyện với ông Phật. Rồi một thời gian sau ông tu rồi ông thấy phải làm như vậy mới đúng. Phải làm như vậy tôi mới có sự sáng suốt, phải làm như vậy tôi mới cởi mở, tôi mới hiểu lấy tôi được. Nhưng hậu tôi mới hiểu tôi Đức Phật. Thì tự nhiên các bạn chấp nhận trong cái thực hành là cái chân lý. Còn người mà không có được thực hành không bao giờ đọc gì chân lý được hết. Vì lý luận nói năng không có bao giờ tiến được. Nhưng mà trong cái thực hành các bạn sẽ tiến rất dễ dàng. Cảm ơn các bạn.
Xét ta mới rõ nhiệm màu, ai sanh ai dưỡng ai bồi bỏ tâm. Cho nên tự đặt tưởng lầm ta là chân chánh kho tầm sửa sai. Sự cấu tạo của tứ đại nước lửa do đất kết tinh tạo thành một cơ cấu thân hình để giam hãm hồn và vía sàn sảy tùy theo cơ duyên của mỗi phần. Kẻ hưởng thụ về thể xác, kẻ chăm lo an dưỡng về thần hồn, sắp đặt bởi bộ máy quyền di bí ẩn trong thâm tâm của mọi người. Tạm vui phát nở nụ cười, tâm buồn bực bội người người mất an, niệm thờ thuyết lý mênh giảng, đạt rồi lại chán chuyển sang tu hành. Loài người đang tạm sống trong mâu thuẫn của sự mâu thuẫn, sanh diệt hàng ngày tham lam dục vọng, rồi chính nó phải tự giả những nguyện vọng ấy mà đi. Điều gì phải đáng gắn ghi, điều gì phải bỏ tâm thì mới an. Thế gian cho đến thiên đàng, nơi nào chân giả vẹt mặt cảm thông, lý thuyết và suy luận thì khó mà đạt được, nhưng chỉ thực hành thì sẽ sớm đến tận nơi tận gốc, nhiên hậu mới được an khương tự tại.
Thế ta mới rõ nhiệm màu, ai sanh ai dưỡng ai bồi bổ tâm. Cho nên tự đắc tưởng lầm ta là chân chánh kho tập sửa sai. Mình xét rõ cái quyền vi, cái bộ máy quyền vi cơ cấu của tạo hóa đây, rồi chúng ta mới biết cái nhiệm màu của trời đất đã sắp đặt. Ai sanh ra, ai sanh cái bản thể ra, ai dưỡng cái bản thể, mà ai bồi bổ tâm hồn để cho chúng ta được thông cảm việc này việc nọ. Cho nên tự đắc tưởng lầm, đừng có tưởng là ta giỏi, ta không có giỏi đâu. Ta do những cái sự cơ cấu của tứ đại hợp thành, rồi nó chuyển hóa trong cái luật định qua lá xanh xanh, được mỗi ngày chuyển một chút, chứ không phải là ông nào giỏi hết. Đừng có tưởng lầm là ta giỏi, ta là chân chánh khó tầm sửa sai, đừng có cho ta là mình thánh sống, đừng cho ta là hay, rồi là thi hành trong cái sự sai, trong cái sự sai lầm càng sai lầm thêm, không có sửa được. Cho nên sự cấu tạo của tứ đại nước lửa gió đất kết tinh tạo thành một cơ cấu thân hình để giam hãm hồn và vía sàn sảy tùy theo cơ duyên của mọi phật.
hưởng thụ về thể xác, kẻ chăm lo an dưỡng về phần hồn, sắp đặt bởi bộ máy quyền bí ẩn trong thâm tâm của mọi người. Tạm vui phát nở nụ cười, tâm buồn bực bội người người bất an, niệm thờ thuyết lý mới vàng đạt rồi lại chán chuyển sang tu hành. Người ta ở thế gian đều là tạm hết, lúc bây giờ chúng ta được cái gì thấy vui vẻ vậy, nhưng mà nó là cũng là tạm. Cái tâm lúc buồn bực bội, cái tâm khi mà buồn bực bội thì lấy thấy con người tự nhiên nó nặng nề và nó bất an. Vì sao? Vì sự lo và sống sợ sự dư luận nó mê tình mình hay là nó phá thấy mình, thì làm tự nhiên cái tâm chúng ta bất an. Cái miệng chúng ta muốn tìm một cái gì giỏi hơn thiên hạ, muốn giàu có hơn thiên hạ, muốn phú quý vinh hoa hơn thiên hạ, muốn tiền bạc nhiều hơn, nhưng mà sau khi đạt được rồi thì thế nào? Chán. Biết rằng ta có tiền ở đây, nhưng mà chúng ta không có thể chuyển cái mạng sống chúng ta được, mà để hưởng thụ cái dục dục thất tình lực dục dục không có trường tồn ở thế gian. Cho nên chúng ta mới tìm cái phương pháp tu hành để sửa lại, để tiến lên một nơi khác thay vì một cái nơi động loạn hiện tại. Loài người đang tạm sống trong mâu thuẫn của sự mâu thuẫn, sân dục hàng ngày, tham lam dục vọng, rồi chính nó phải từ giả những chuyện, những nguyện vọng ấy mà đi, chứ không có bao giờ nó giữ được. Điều gì phải đáng gian ghi, điều gì phải bỏ tâm thì mới an. Thế gian cho đến thiên đàng, nơi nào chân giả vẹt mặt cảm thông. Đó, chúng ta bây giờ thấy những cái điều gì chúng ta gắn ghi, tất cả ở thế gian tôi từ đường nói ăn ngủ nghĩa tam đại sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, bây giờ chúng ta ghi cái gì hơn? Tất cả những cái đó sau này nó qua một thời gian đi nhiều rồi nó phải vấn, nó phải chờ chúng ta, làm sao chúng ta ghi nhớ được? Mà điều gì phải bỏ, tâm thì phải an, chúng ta phải bỏ tất cả những cái sự tham lam, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà mở cái phương tiện đánh đổ nó ra, lúc đó chúng ta trở về cái thâm thanh chúng ta mới thấy an. Thế gian cho đến thiên đàng, nơi nào chân giả vẹt mặt cảm thông, chúng ta phải thành thì chúng ta tiến tới, chúng ta phá mê thì chúng ta mới cảm thông được. Nếu mà chúng ta còn mê như cái sự việc đó mà không tiến về không không á, thì không bao giờ chúng ta cảm thông. Dù cho xuống địa ngục đi nữa mà chúng ta không minh cảm thì chúng ta bị người ta đè đầu. Mà chúng ta lên thiên đàng chúng ta không biết cũng bị quỷ ở thiên môn nó áp đảo. Cho nên chúng ta tu ở đây chúng ta mở ra, đánh đổ ra, vẹt ra, đi tới tận cùng, không sợ bất cứ một sự động chạm nào, nhưng mà lấy cái từ tâm để tiến trong sự tiến minh của đạo pháp, lý thuyết và suy luận thì khó mà đạt được, nhưng chỉ thực hành thì sẽ sớm đến tận nơi tận gốc nhân hậu mới được an cư tự tại. Chỉ có hành mới tiến. Chúng ta không sửa mà lý thuyết nó nói ai nói cũng hay hết, đường lối nào cũng tốt đẹp hết, mà cái phương pháp nào tu nghe cũng quyền diệu hết, mà chính chúng ta không hành, không mở, không khai tâm thì không hiểu cái quyền năng ở trong cái cơ thể chúng ta, và không hiểu cái luồng điển của chúng ta có thể hòa cảm với đại tự nhiên bằng cách nào, làm sao chúng ta minh cảm cái sự cấu tâm tiến hành của nội tâm được. Cho nên các bạn ở đây trong cái thực hành mà đó, tuy rằng các bạn không học kinh kệ, không bắt các bạn học thuộc lòng lý thuyết gì hết, nhưng mà mỗi ngày các bạn cố gắng tu mỗi lần thì tự nhiên nó sẽ mở và nó khai thông, nó làm cho các bạn càng ngày càng nhẹ nhàng, tất cả nó sẽ dời lên trên bộ đầu, nó không có bám vào trong cái bản thể và nó làm cho các bạn nặng nề và đau khổ. Thì giờ chúng ta mượn cái pháp này để đánh đổ cái trược điển ở bên trong ra, chứ không phải là chúng ta đang mượn cái pháp này để đem cái trược điển vô nó phù hộ chúng ta. Bất chấp những cái sự phù hộ mà chúng ta tiến tới sự sáng suốt đầy đủ của chúng ta, rồi hòa cảm với cái sự sáng suốt của thiên nhiên tạo hóa ở bên trên, nhưng họ mới biết được mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thì không nên mê muội ngoại cảnh, các bạn xuất hồn ra đi được đi nữa và các bạn cũng không tin cái cảnh đó là tránh nữa, rồi lần lần các bạn sẽ tiến tới, lúc đó các bạn minh định tất cả cái cảnh nào như bằng tạm, cảnh nào như bằng hư cảnh, cảnh nào khi vừa được tiền kiếp, cảnh nào khi bằng cái cảnh bây giờ, chúng ta đã đặt con đường đi cho tương lai. Ở 10.000 năm về sau không có luân hồi ở thế gian nữa, không có chút gì dính líu ở chuyện thế gian, mà không có sự gì dính líu nơi thiên liên tình cảm gia đình tạm bỡ ở thế gian nữa. Chúng ta sẽ đi tới cái thanh thông nhiên hậu, chúng ta mới điều luyện được cái phần hồn, thì lúc đó chúng ta không có bị sự dao động của điển âm và của điển dương, nhưng mà đi về cái chân chánh thông thông, giải tỏa tất cả những cái phiền não sai quay ở thế gian, chứ không phải là ngồi đó quán tưởng rồi giải tỏa được. Mà chúng ta hàng ngày hàng đêm chúng ta đánh đổ, chúng ta uống thuốc của lưu ly qua Phật là chỉ thanh điển, là thuốc của lưu ly qua Phật đang trị bệnh chúng ta, để giúp cái bệnh tham sân si hỉ nộ ai ố dục. Cái thuốc thế gian không bao giờ trị giúp được cái bệnh tham sân si hỉ nộ ai ố dục, nhưng mà phần thanh điển của lưu ly qua Phật mới trị chúng ta tự giúp được cái bệnh tham sân si hỉ nộ ai ố dục. Lưu ly qua nó cứ không tham, nhưng mà sự thật nó là tham, nó đưa đến và chúng ta không có thể có gì sáng suốt để cảm hóa nó, thì tự nhiên cái đó nó phải nung nấu và nuôi dưỡng trong đầu óc chúng ta, rồi không chấp nhận cũng phải chấp nhận, rồi mỗi ngày nó mỗi tham thêm, nó làm cho chúng ta bối rối trong sự bối rối. Cho nên các bạn tu ở đây mở cái luồng thanh điển của các bạn ra, rồi các bạn sẽ tiến gần tới cái thanh điển của chư Phật, lúc đó các bạn mới thấy là cái khổ khả năng công phu của người công phu. Nếu mà chúng ta ngồi để tính lại, tính chúng ta cũng ở trong sự dày công tu luyện mới đạt được. Mà Đức Phật Ngài đã dày công tu luyện Ngài mới đạt được. Tất cả mọi người đều chịu khó tự khắc phục với họ, thì nhiên hậu họ sẽ đạt tới một cái thanh cảnh ổn định cho nội tâm và tự tại. Cảm ơn các bạn.